Hồng Liên Bảo Giám, chương 1337, bằng hữu 1, góc truyện audio.com, ta thường dùng thần thuật phạm vi lớn, sát thương có tử vong điêu linh, bạch dạ nguyền rủa, cuối cùng là thẩm phán. Đơn thể thần thuật công kích có nhiều loại không dễ miêu tả. Trị liệu thần thuật ta có địa ngục ban ân, hy vọng chi quang. Địa ngục ban ân có thể gia tăng sinh mệnh lực trong thời gian dài, hy vọng chi quang là thủ đoạn trị liệu lập tức khôi phục sinh mệnh, là thần thuật loại nhỏ. Năng lực liên tục của ngươi thế nào? Khẳng định rất tốt, nếu không chủ ta cũng không bảo ta đi theo chiến đấu với các ngươi. Sinh mệnh lực luyện khí sĩ các ngươi vô cùng cường đại, một khi bị thương, trị liệu tiêu hao cũng rất lớn, chủ ta cũng hiểu. Kỳ thật nếu như không phải bản thể các ngươi tới đây, chủ cũng không phái ta tới, chỉ cần trị liệu phân thân của các ngươi chỉ cần một ít thần thuật sư là đủ rồi. Bạch tử thần các hạ không chỉ trợ giúp một chút như thế à? Tô Kính hỏi, chủ ban cho ta thần khí sinh tử quyền trưởng. Trọng Nguyên nói xong giơ mộc trượng lên, Tô Kính liếc mắt nhìn. Tô Kính nhìn thấy mộc trượng, đó là lực lượng tánh mạng và tử vong dây dưa với nhau và kết hợp hoàn mỹ. Nói là thần khí khẳng định đúng vậy, trong mắt luyện khí sĩ nó tương đương với tiên khí hạ phẩm. Trọng Nguyên một phàm nhân có thể nắm giữ thần khí, nhất định là bạch tử thần ban cho nàng chỗ tốt. Luyện khí sĩ chúng ta đều mặc áo giáp, tại sao ngươi không có? Không cần, Trọng Nguyên thiếu đáp, ta rất khó bị giết chết, nếu có lực lượng chém giết ta thì áo giáp không thể ngăn cản. Có kế hoạch gì không? Tô Kính hỏi Trọng Nguyên, sau khi chúng ta tới nơi sẽ đi tới khu vực bị khế ước giả khống chế, tìm kiếm một thành thị làm nơi dừng chân và khống chế nơi này, phái trọng binh gác, sau đó dùng thành thị này làm trung tâm và tìm thời cơ tiêu diệt quân đội của khế ước giả. Chủ ta không nghĩ sẽ thu thần quốc phụ thuộc trở về, mọi người tới thành thị nên làm quen với quy tắc của thần quốc trước, xem đạo thuật của các ngươi chịu ảnh hưởng lớn hay không, nếu như không lớn, cho dù phá hủy thần quốc cũng không sao cả. Nếu chịu ảnh hưởng quá lớn thì sao? Vậy phải thích ứng trước đã, quy tắc bị khế ước giả khống chế tương đối công bằng. Chỉ cần thực lực cao chúng ta trên khế ước giả, số liệu bản thân chúng ta cũng cường đại hơn bọn chúng. Vừa bắt đầu chỉ có không quen mà thôi. Bạch tử thần các hạ rốt cuộc bị ràng buộc gì mà không thể tự mình tới đây? Trọng Nguyên cười khổ nói, lực lượng khống chế khế ước giả ảnh hưởng chủ ta, ta chủ là không dám hàng lâm, cách làm tốt nhất chính là bỏ qua thần quốc này, mang theo thần quốc phụ thuộc còn lại viễn đò ổn. Nhưng làm như thế tiêu hao thần lực bổn nguyên quá lớn, trong thời gian ngắn thậm chí sẽ làm cảnh giới hạ thấp, đây chỉ thủ đoạn ứng phó tạm thời. Biện pháp tốt nhất là hủy diệt thần quốc triệt để, cho nên mới mời các ngươi tới đây. Hiểu rồi, nói cho đúng là phá hư thế nào cũng được. Đúng, tùy tiện các ngươi phá hư, Trọng Nguyên trả lời phi thường khẳng định. Tô Kính nói, chuyện thủ hộ thành thị, hiện tại bên ngươi có bao nhiêu binh để dùng? Ta có thể điều động chừng 20 vạn, tuy sức chiến đấu sẽ rất khó nói, trong đó 2 vạn quân đội không khác gì các ngươi. Còn lại thủ thành cũng được, chúng ta nên tìm thành thị quy mô lớn một chút, tốt nhất là dựa vào sông lớn. Chiều dài tường thành không vượt qua. Góc truyện audio.com, 4 dặm tốt nhất là trong phạm vi 3 dặm, sau đó xây dựng thành lũy ở chung quanh để hình thành cứ điểm tiếp tế tướng quân của chúng ta lưu lại, một khi cần gì có thể sử dụng chiến hạm phù không loại nhỏ vận chuyển. Tô Kính nói như thế cũng biết cuộc chiến gian nan, bởi vì Trọng Nguyên toàn quyền phụ trách chuyện này, khả năng điều động binh lực lại chỉ hơn 20 vạn người, trong đó chỉ có 2 vạn tinh nhuệ. May mắn chính mình lần này mang theo không ít thần binh khôi lỗi, trên căn bản là loại đào thải. Không phải nói những thần binh khôi lỗi này chất lượng không tốt, chúng chỉ không thích hợp chiến đấu thôi. Tương lai trong quân đội Tô Kính, thần binh khôi lỗi sẽ bị địa ngục đạo binh thay thế, chuyên tâm làm công việc phụ trợ. Trong binh gia bình thường, thần binh khôi lỗi cũng có hai chủng công dụng, thời điểm nhu cầu cấp bách binh lực cũng có thể đưa ra làm bia đỡ đạn, bình thường chỉ dùng làm hậu cần, kiến thiết chiến trường gì đó. Tô Kính nhìn hai lưu yển khí sĩ Tâm Ý Tông và nói. Tích Vĩnh Dạ, Tích Vĩnh Chú, hai người các ngươi là vô niệm đặc biệt đề bạt, người mang số mệnh. Lúc này mục đích ta mang các ngươi tới đây là vì đột phá lục trọng, tiến giai kim đan thất trọng. Nhiệm vụ của các ngươi không phải là giết khế ước giả bao nhiêu, mà là tận lực tìm hiểu bọn chúng và tổng kết kinh nghiệm, về sau trở lại Tâm Ý Tông phải tiến hành truyền thụ cho đồng môn, như vậy thu hoạch của các ngươi là lớn nhất. Vâng, thiếu gia, Tích Vĩnh Dạ và Tích Vĩnh Chú có thân phận luyện khí sĩ đạo môn nhưng vẫn giữ đầu trọc. Trên da đầu Thích Vĩnh Giả còn có phù văn của đạo môn màu đen. Trên da đầu Thích Vĩnh Chú có phù văn màu vàng lợt rất ngăn nắp, nhìn ra nó có phần tương tự Phật ấn của Phạt Môn. Cường giả Tâm Ý Tông hiện tại như mây, tốc độ tăng lên như bay, hai người này từ nhỏ lớn lên trong Tâm Ý Tông, là nhóm đầu tiên đi trường thành của Tô Kính, hai người bọn họ từng được Tô Kính và Vô Ưu Công chỉ điểm qua, so với cùng thế hệ. Tiến cảnh không phải nhanh nhất nhưng vững chắc nhất. Hai người mặc trường bào rộng thùng thình, tầng tầng lớp lớp, mỗi một tầng là phù vân và thần ấn của Phật môn và đạo môn, tên gọi là Thất Bảo Khốn Long Giáp. Vũ khí của hai người là đoàn côn nặng nề, dùng băng tinh thiết đơn giản nhất tạo thành, toàn bộ nhờ vào chân khí hai người không ngừng luyện chế, cho tới hôm nay đạt tới trình độ vượt qua kim loại bình thường, chúng phát ra màu sáng bóng như mỹ ngọc. Trên cổ hai người là tràng hạt dùng gân dao xuyên qua, nhìn thế nào cũng giống nửa hòa thượng. Tô Kính đầu tư tâm ý tông sớm Na Ất, rốt cục cũng hồi báo Tô Kính. Hơn nữa là hồi báo phong phú, những luyện khí sĩ tâm ý tông xưng hô Tô Kính là thiếu gia, xem mình như thân vệ của Tô Kính. Năm đó Đông Tần quyết định muốn tiến công Tà Thần quốc độ, bắt đầu thanh lý thế lực quốc gia chung quanh. Phật môn nhất định diệt vong, tất cả phe phái Phật môn còn sót lại đều phải biến mất, bị thâu tóm và tiêu diệt. Cách chương.